Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 24 tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Sabellio Macluc Linh Mục. Giáo huấn số 35. Tính thống nhất giữa Cựu và Tân Ước. Ngay từ thời các tông đồ, rồi sau đó trong suốt truyền thống của mình, Hội Thánh luôn làm sáng tỏ tính thống nhất của kế hoạch của Thiên Chúa trong hai giao ước nhờ cách đọc tiên trưng. Cách đọc này nhận ra trong các công trình của Thiên Chúa dưới thời Cựu Ước những hình ảnh báo trước điều Thiên Chúa sẽ thực hiện lúc thời gian đến hồi viên mãn nơi người con nhập thể của Ngài. Do đó, các Kitô hữu đọc Cựu Ước dưới ánh sáng của Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Cách đọc tiên trưng này làm tỏ hiện nội dung vô tận của Cựu Ước. Tuy nhiên, không được quên rằng Cựu Ước vẫn có giá trị riêng của nó trong mặc khải mà chính Chúa chúng ta đã xác nhận. Đàng khác, Tân Ước cũng cần phải được đọc dưới ánh sáng Cựu Ước. Việc dạy giáo lý Kitô giáo thời sơ khai đã luôn trở về với Cựu Ước. Theo một châm ngôn cổ, Tân Ước được ẩn tàng trong Cựu Ước, còn Cựu Ước được tỏ bày trong Tân Ước. Cái mới tiềm ẩn trong cái cũ, còn cái cũ xuất hiện trong cái mới. Cách đọc tiên trưng cho thấy tính năng động hướng tới việc hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa, lúc Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Như vậy, thí dụ, việc kêu gọi các tổ phụ và cuộc xuất hành khỏi Ai Cập vẫn không mất đi giá trị riêng của chúng trong kế hoạch của Thiên Chúa, mặc dầu đồng thời chúng là những giai đoạn trung gian trong kế hoạch ấy. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 128, 129 và 130. 25. Thứ hai, lễ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, lễ kính. 26. Thứ ba, Thánh Gioa-kim và Thánh An-na, song thân Đức Maria, lễ nhớ. 27. Thứ tư. 28. Thứ năm. 29. Thứ sáu, Thánh nữ Marta, lễ nhớ. 30. Thứ bảy, Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 31 tháng 7, Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm A.
Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ Chúa Nhật tuần trước, Giáo hội đã công bố cho chúng ta ba dụ ngôn, đó là cọ lùng, hạt cải và men trong bột. Chủ nhật tuần này, chúng ta cũng được nghe hai dụ ngôn, đó là kho báu và ngọc quý. Nếu ba dụ ngôn của Chủ nhật tuần trước trình bày về sự phát triển của nước trời, thì hai dụ ngôn của Chủ nhật hôm nay nói lên sự quý giá của nước ấy. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa và tìm ra sứ điệp của lời người để thực thi cho xứng đáng là tín hữu Chúa Kitô. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng thành tâm xin lỗi Chúa và anh em vì những lỗi lầm, thiếu sót của chúng ta trong cuộc sống. Xin Chúa thương tha thứ những bất xứng để chúng ta được xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ở đây Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Này Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Anh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muôn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm căng rứt lương tâm chúng con và thương ban những ơn trong đai lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: ngươi muốn gì thì hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi. Salomon thưa: lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị David thân phụ tôi. Nhưng tôi chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa chư dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này? Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: Vì ngươi đã xin điều đó mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, con xưng thật kỹ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Đối với con, luật pháp do miệng Chúa đang chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.
Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Xin Chúa tỏ lòng thương hậu uy lao con, theo như lời đã hứa cùng con Chúa rằng: Nguyện xin Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con.
Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huân lệnh của Ngài, hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ.
Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huân, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo, sự mặc khai lời Ngài soi sáng, và dạy bao những người chưa kinh nghiệm.
Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng những kẻ Chúa đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh của con người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi họ, và những ai người đã kêu gọi thì người cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa. Alleluia. Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời tin mừng đã rao giảng cho anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong bài đọc 1 kể lại câu chuyện vua Salomon gặp Chúa trong một giấc mơ, và ông đã xin Chúa cho mình được khôn ngoan để cai trị dân chúng. Ông đã không xin cho được giàu có, trường thọ, nhưng xin đức khôn ngoan để biết ý định của Thiên Chúa và thực thi theo đường lối của người. Chúa đã khen ông và ban cho ông điều ông cầu xin. Ông đã trở nên một vị vua lẫy lừng trong dân tộc Israel, không kém gì vua cha David. Đất nước đã được hưởng một nền thái bình thịnh trị dài lâu. Tiếc một điều là vào cuối đời, ông đã không trung thành trong đường lối khôn ngoan của Chúa, mà đã chạy theo thờ các ngẫu tượng, và hậu quả là đất nước đã trở nên suy tàn. Sang bài đọc 2, Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn xin ích lợi cho những ai thực thi đường lối của người, tức là những ai khôn ngoan sống theo giáo huấn của người. Và trong hai dụ ngôn của tin mừng hôm nay cũng gợi lên cho chúng ta cách hành xử đầy khôn ngoan của người nhận ra được giá trị cao quý của nước trời. Chúa Giêsu đã ví nước trời như kho tàng, như viên ngọc quý. Kho tàng và viên ngọc có thể nói là những bảo vật mà con người hằng mơ ước. Người nào có được kho tàng, người ấy tức khắc trở nên giàu có. Người nào sở hữu được ngọc quý, người ấy có một gia tài vĩ đại. Hình ảnh về nước trời mà Chúa Giêsu đưa ra thật dễ hiểu, sống động và gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Đằng sau hình ảnh của dụ ngôn này, Chúa nói với chúng ta, nước trời cao quý lắm, giá trị lắm. Cao quý đến mức mà tất cả những ai muốn chiếm hữu nước trời đều phải có một hành động quyết liệt là bán tất cả những gì mình có. Người nông dân trên thửa ruộng phát hiện ra kho tàng, hay người thương gia tìm ra được ngọc quý, cả hai đều khác nhau về công việc, về địa vị, nhưng đều có một điểm chung là họ đã đánh đổi tất cả, chấp nhận bán tất cả, miễn làm sao sở hữu được gia tài quý giá ấy. Cũng vậy, mỗi người chúng ta, dù ở địa vị nào và ơn gọi nào, là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, tất cả đều có chung một lời mời gọi, là hãy bán đi tất cả những gì mình có để chiếm cho được phần thưởng cao quý là nước trời. Điều Chúa đòi hỏi gay go thật và quyết liệt thật. Phải chăng Chúa đưa ra một đòi hỏi vượt sức của chúng ta? Thưa không đâu, bởi vì Chúa luôn ở bên ta, nâng đỡ và bổ sức cho ta. Lời của người vẫn hằng nói với ta, ơn ta đã đủ cho con. Vấn đề là chúng ta có đủ khôn ngoan trong chọn lựa và hành động hay không mà thôi. Kho tàng sẽ muôn đời nằm im đó nếu người nông dân khi phát hiện ra đã không khôn ngoan lấp lại và quyết định bán đi những gì mình có để sở hữu thửa ruộng có kho tàng ấy. Viên ngọc quý sẽ chỉ là viên đá nếu người thương gia không có tài khôn ngoan thẩm định giá trị của nó và quyết định bán đi tất cả những gì mình có để sở hữu. Với chúng ta, nước trời cũng chỉ là chuyện trên mây trên gió, chuyện viễn vông của những con người cổ lộ hữu, nếu chúng ta không khôn ngoan nhận ra giá trị cao quý của nước ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống có những nỗi đau này, nhiều người đã đặt giá trị chung kết ở đời nơi những chỗ như tiền tài, địa vị, danh vọng, lạc thú, nên họ sẽ bán đi tất cả để mua lấy những giá trị chóng qua ấy. Họ có thể xô ngã tình nghĩa anh em, chà đạp lương tâm, phẩm giá con người để chiếm cho được những điều ấy. Nhưng thực sự, hạnh phúc đích thực của đời người nằm ở đâu? Thực ra, tiền tài danh vọng không làm cho con người hạnh phúc. Đó là điều mà người ta thường nhắc đến khi nói về cái chết của cô đào huyền thoại Marilyn Monroe, và ngày nay là những ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc đang hàng loạt tìm đến cái chết bằng con đường tự tử. Họ đã có mọi thứ ở đời như người ta hằng mơ ước: tiền tài, địa vị, sắc đẹp. Nhưng tại sao họ không hạnh phúc mà tìm đến cái chết như một lối giải thoát? Vậy ra, phải còn một khát vọng khôn nguôi nào đó vượt lên trên trần gian này mới có thể thỏa mãn mọi khát vọng của con người. Đó chính là nước trời. Nước trời mới là giải đáp chung cuộc cho người tin của chúng ta. Nhờ có đức tin, chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi dây dứt của nhân loại: con người sẽ đi về đâu sau cái chết ở trần gian này? Bởi đó, người khôn ngoan là người khi đã khám phá ra nước trời thì đành lòng đánh đổi tất cả để chiếm cho được nước ấy. Nói như Thánh Phaolô tông đồ là: tôi quên đi chặng đường đã qua mà lao mình về phía trước để chiếm cho được phần thưởng từ trên cao Đấng đã kêu gọi tôi. Thánh Phaolô tông đồ đã bỏ lại đằng sau quá khứ lỗi lầm của mình, và từ khi ngài nhận ra giá trị nước trời, ngài chấp nhận đánh đổi tất cả để đạt cho được. Chặng đường của chúng ta đã đi qua có thể toàn là những sai lầm và thất bại, những tội lỗi và đổ vỡ. Nhưng từ hôm nay, chúng ta hãy ý thức lại và làm mới cuộc sống của mình, thay đổi lối sống và lối nghĩ, nếu những điều ấy cản bước chúng ta đến gần Chúa. Thay đổi những chọn lựa, nếu chọn lựa cùng đích ấy chỉ gói gọn trong trần gian mấy mươi năm này. Đây là một cuộc chiến đấu trường kỳ với chính bản thân mình. Học kinh nghiệm cuộc đời của Salomon, chúng ta hãy cảnh tỉnh bản thân. Chúa đã ban cho ông sự khôn ngoan, nhưng tiếc là ông đã không chiến đấu với bản thân ông mỗi ngày để trung thành với ơn đã lãnh nhận. Ông đã chạy theo thờ các thần ngoại bang, và hậu quả là ông đã bị suy vong. Ước gì Chúa đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết nước Thiên Chúa đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, như của cải, chức quyền, danh vọng, địa vị. Vì vậy, chúng ta đã chấp nhận hy sinh để có được nước ấy, thì cũng xin người ban cho ta sự trung thành với ơn đã lãnh nhận. Xin Chúa ban cho ta biết sử dụng và phát triển mọi ơn ban, để ngày sau hết chúng ta xứng đáng được đón nhận vào nước Chúa là chốn hạnh phúc vĩnh hằng mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đứng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng thân thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi tên Thiên Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đến vào thầm gia vì chúng ta. Thời quan phong Si-lô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng, Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn kính cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Tiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã khuyên nhủ mọi người: tiên vàng hãy tìm nước Thiên Chúa, còn các sự khác người sẽ ban thêm cho. Thành tâm tin vào lời Chúa nhắn nhủ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho hội thánh, con người và thế giới hôm nay.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thành phần dân Chúa luôn ý thức ơn gọi cao quý của mình là được kêu gọi nên thánh, để trong đời sống cụ thể mỗi người biết quy hướng tất cả đời mình về Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới hiện tại được ơn nhận biết Chúa là nguyên thủy và cùng đất mọi loài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang miệt mài tìm kiếm chân lý được ơn Chúa soi dẫn và tràn đầy bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta được đồng tâm nhất trí, vâng phục lời Chúa và giúp nhau thăng tiến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Chí Thánh, chúng con tạ ơn Chúa đã ban đức tin cho chúng con. Xin thương đón nhận lời cầu nguyện mà cộng đoàn vừa dâng lên như của lễ đơn sơ nhưng chân thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con, xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hương về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôi nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và báu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tại sao, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng thương chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, Thần xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Thần xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Thần xóa tội trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lanh dâng mình và máu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng nhành mừng Chúa. muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ vừa rồi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trưa Chủ nhật tuần qua, ngày 17 tháng 7, trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương tại nhà nghi mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy mau chóng huy động việc cứu trợ dân chúng sống trong vùng sừng Phi Châu, đặc biệt là Somalia, đang lâm cảnh đói khát trầm trọng vì nạn hạn hán kéo dài từ 2 năm qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari amici, innanzitutto un appello con profonda preoccupazione. Seguo le notizie provenienti dalla regione del Corno d'Africa, in particolare dalla Somalia.
Với sự âu lo sâu xa, tôi theo dõi các tin tức đến từ vùng sừng Phi Châu, đặc biệt là Somalia, đang bị hạn hán trầm trọng, và trong vài vùng lại bị mưa lớn, đang gây ra một tai ương cho con người. Nhiều người đang trốn chạy khỏi cảnh đói kém này để tìm thực phẩm và các trợ giúp. Tôi cầu mong sự huy động quốc tế gia tăng để kịp thời gửi các trợ giúp tới các anh chị em bị thử thách nặng nề này, đặc biệt là các trẻ em. Ước chi các dân tộc khổ đau này không thiếu tình liên đới của chúng ta và sự trợ giúp cụ thể của tất cả những người thiện chí. Trước đó, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã suy tư về các bài đọc phụng vụ Chủ nhật thứ 16 mùa thường, đặc biệt là bài phúc âm kể lại các dụ ngôn Chúa Giêsu đã dùng để loan báo các mầu nhiệm nước trời. Khi dùng các hình ảnh và trạng huống của cuộc sống thường ngày, Chúa muốn chỉ cho chúng ta thấy nền tảng đích thực của tất cả mọi sự. Người chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa hành động, người bước vào trong cuộc sống chúng ta và muốn cầm tay hướng dẫn chúng ta. Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp như sau. Với loại diễn văn đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thừa nhận trước hết quyền tối thượng của Thiên Chúa Cha. Nơi đâu không có người thì không gì có thể tốt lành được. Đây là một ưu tiên định đoạt cho tất cả mọi người. Đúng thế, nước trời có nghĩa là quyền làm Chúa của Thiên Chúa, và điều này có nghĩa là ý muốn của người phải được chấp nhận như là tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Đề tài chứa đựng trong tin mừng Chúa Nhật thứ 16 mùa thường năm A là chính nước trời. Trời không chỉ được hiểu trong nghĩa của sự cao vượt trên chúng ta, bởi vì không gian bất tận ấy cũng có hình thể sự sâu thẳm của con người nữa. Chúa Giêsu so sánh nước trời với một cánh đồng lúa để giúp chúng ta hiểu rằng bên trong chúng ta đã được gieo vào một cái gì bé nhỏ và dấu ẩn, nhưng nó lại có một sức sống không thể nào hủy bỏ được. mặc dù có các chướng ngại, hạt giống sẽ phát triển và bông hạt sẽ chín. Bông hạt đó chỉ tốt nếu thửa đất cuộc sống đã được vun trồng theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, trong dụ ngôn hạt lúa tốt và cỏ lùn, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng, sau mùa gieo hạt của chủ nhân, trong khi tất cả ngủ, thì kẻ thù của ông can thiệp vào và gieo cỏ xấu. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa sự kiện này như sau. Điều này có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng giữ gìn ơn thánh đã nhận lãnh trong ngày chịu bí tích rửa tội, bằng cách tìm dưỡng nuôi niềm tin nơi Chúa và ngăn cản sự giữ bén rễ trong chúng ta. Khi chú giải dụ ngôn này, Thánh Agostino ghi nhận rằng, nhiều người ban đầu là cỏ lùn, rồi trở nên lúa tốt. Và Thánh Nhân viết thêm, nếu những người đó, khi họ còn xấu, mà đã không được nhân nhượng với lòng kiên nhẫn, thì họ đã không đạt được sự thay đổi đáng khen như vậy. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, sách Khôn Ngoan, từ đó bài đọc thứ nhất đã được trích ra, minh nhiên làm nổi bật chiều kích này của Thiên Chúa. Chúa chăm sóc mọi loài, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác, để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Và Thánh Vịnh 85 xác nhận điều này. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và tha thứ, Chúa đầy lòng xót thương đối với ai khẩn cầu Chúa. Nếu chúng ta là con cái của một người cha cao cả và nhân lành như vậy, thì hãy tìm trở nên giống người. Đây đã là mục đích mà Chúa Giêsu đã nhằm trước với việc rao giảng. Thật thế, Người đã nói với những kẻ lắng nghe lời Người như sau: các con hãy nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là đấng toàn thiện. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 48. Chúng ta hãy hướng đến mẹ Maria với lòng tin tưởng, mà hôm thứ Bảy 16 tháng 7 chúng ta đã mừng kính với tước hiệu Đức Trinh Nữ rất thánh của núi Carmelo, để mẹ giúp chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu và như thế sống như con cái của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện và sau đó Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominus javit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Et verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitare in nos.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignit diciamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum fesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Sic ut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio Spiritus Sancto.
Sic ut erat in principio, nunc et semper. Et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio Spiritus Sancto.
Sic ut erat in principio, nunc et semper. Et in saecula saeculorum.
Profidilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Eis augunque tusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu đói các dân tộc dùng sừng phi châu. Rồi sau đó, Ngài chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Ngài nói, thời gian nghỉ hè chắc chắn thích hợp cho việc làm giàu văn hóa và tinh thần. Qua biết bao nhiêu cảnh trí và đền đài mà anh chị em thăm viếng, anh chị em có thể khám phá ra vẻ đẹp của gia tài đại đồng nối liền chúng ta với gốc rễ của mình. Hãy chú ý để cho mình bị cật vấn. Hãy chú ý để cho mình bị chất vấn bởi lý tưởng hay đẹp đã từng linh hoạt các người xây các nhà thờ chính tòa và các tu viện. Khi họ xây lên các dấu chỉ rạng ngời sự hiện diện của Thiên Chúa trên trái đất này. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, hôm thứ Bảy, 16 tháng 7, chúng ta đã mừng lễ Mẹ Thiên Chúa của áo Đức Bà. Áo Đức Bà là một dấu chỉ đặc biệt sự kết hiệp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đối với những người đeo nó, áo Đức Bà là một dấu chỉ sự tín thác con thảo cho sự chở che của Đức Trinh Nữ vô nhiệm. Trong cuộc chiến của chúng ta chống lại sự dữ, xin Mẹ Maria bao bọc chúng ta với áo choàng của Mẹ. Và sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui, an lành.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie, Signore vi benedica. Buona domenica.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây bản tin nói về việc Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủ tướng Malaysia hôm sáng ngày 18 tháng 7. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia đã nhắc tới các phát triển liên hệ tích cực giữa Tòa Thánh và Malaysia, và thỏa thuận thiết lập ngoại giao trên cấp bậc sứ thần và tòa đại sứ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia cũng duyệt qua tình hình chính trị và xã hội tại Á Châu, đặc biệt là tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo để thăng tiến hòa bình, công lý và hiểu biết nhiều hơn giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng đã tiếp đoàn tùy tùng gồm phu nhân Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Kinh tế Malaysia. Đức Tổng giám mục Murphy Bakiam, Tổng giám mục Kuala Lumpur và ông Tan Sri Abdul Sukor, Chủ tịch Hội đồng Fatwa của Hồi giáo Malaysia. Theo linh mục Lawrence Andrew, Giám đốc Nguyệt Sang Heran, sự kiện có một vị sứ thần tòa thánh tại Kuala Lumpur sẽ có các hiệu quả rất tích cực đối với giáo hội Công giáo và toàn cộng đoàn Kitô Malaysia. Các tương quan giữa chính quyền và giáo hội sẽ được cải tiến. Các Kitô hữu sẽ có cơ may trở thành một điểm tham chiếu luân lý, phổ biến và bảo vệ các giá trị tinh thần cao quý, chống lại nạn gian tham hối lộ, các lạm dụng và các sự dữ khác đang gây khổ đau cho cuộc sống quốc gia. Giáo hội Công giáo tiếp tục loan báo sự thật và bảo vệ các giá trị nền tảng như phẩm giá con người và tự do tôn giáo. Hiện nay, các vấn đề liên quan đến giáo hội gồm có việc sử dụng từ Allah để gọi Thiên Chúa cho các tôn giáo không phải là Hồi giáo, việc tự do lưu hành thánh kinh, cuộc chiến đấu để loại trừ án tử hình, tôn trọng tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người. Trong thời gian qua, đã có các xung đột tại Malaysia, chính quyền và cảnh sát tiếp tục đe dọa dân chúng. 6 người hoạt động cho nhân quyền đã bị bắt giam và có nhiều hạn chế tự do. Chính quyền hứa sẽ có sự trong sáng và hợp pháp trong các cuộc bầu cử sắp tới. Và đó là điều mà tín hữu mọi tôn giáo tại Malaysia đều mong muốn. Quý vị và các bạn thân mến, với những thông tin vừa trích, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.